bắt nguồn từ vô số trợ lực dẫn dắt suy nghĩ chúng ta đến chỗ tầm thường. Để hiểu rõ những trợ lực này, chúng ta hãy quay lại thời thơ ấu. Lúc còn nhỏ, hết thảy chúng ta đều đặt ra cho mình những mục tiêu to lớn. Ở tuổi trẻ muốn khám phá, chúng ta lập kế hoạch để chinh phục những nơi chưa ai biết đến, để trở thành lãnh đạo, để nắm giữ những vị trí tối cao, để thực hiện nhiều điều thú vị, để trở nên giàu có và nổi tiếng. Tóm lại là để trở thành người dẫn đầu, người quan trọng nhất và người tài giỏi nhất. Và trong sự ngu ngơ đầy may mắn của mình, chúng ta nhìn thấy rõ con đường để đạt đến những mục tiêu này. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra? Từ lâu, vô số trợ lực đã phát huy tác dụng của nó trước khi chúng ta đến độ tuổi có thể bắt tay vào thực hiện những mục tiêu to tát của mình. Từ mọi phía, chúng ta nghe thấy, thật dại dột khi làm kẻ mơ mộng, và rằng những ý nghĩ của chúng ta là phi thực tế, ngớ ngẩn ngây thơ hay rồ dại, rằng cần phải có tiền mới thành công được, rằng chỉ có vận may mới quyết định ai lãnh đạo, hoặc bạn phải quen biết những nhân vật quyền thế, hoặc bạn già rồi hay còn quá trẻ. Do bị tấn công dồn dập bởi lời tuyên truyền, bạn không thể tiến lên phía trước được, vì vậy đừng cố làm gì cho phiền phức. Phần lớn những người bạn quen biết có thể chia thành ba nhóm. Nhóm 1, những người bỏ cuộc hoàn toàn. Nhóm này chiếm đa số. Từ sâu trong thâm tâm, người ta bị thuyết phục rằng họ không có khả năng, rằng thành công thực sự, thành tựu thực sự chỉ dành cho những người khác, vốn tốt số hoặc may mắn hơn họ ở một phương diện nào đó. Bạn dễ dàng nhận ra nhóm người này bởi vì họ bỏ ra rất nhiều công sức để giải thích tình trạng của mình và thanh minh rằng họ thực sự hạnh phúc thế nào. Một người 32 tuổi rất thông minh, người đã tự giam mình trong vị thế an toàn, nhưng tầm thường, mới đây đã bỏ ra hàng giờ, tâm sự với tôi, vì sao anh ta rất hài lòng với công việc của mình. Anh ta giải thích rất hay, nhưng anh ta chỉ lừa dối bản thân, và anh ta biết điều đó. Điều anh ta thực sự muốn là được làm việc trong một môi trường thử thách, nơi anh ta có thể trưởng thành và phát huy năng lực của mình. Tuy nhiên, vô số trợ lực đó đã thuyết phục anh ta rằng anh ta không thích hợp với những việc to tát. Trên thực tế, nhóm người này chỉ là những người cực kỳ ghét kiếm việc làm mới để có những cơ hội mới. Việc đặt mình vào một lối mòn, cái mà ngẫu nhiên được miêu tả như một nấm mồ mở toang, cũng tệ hại như việc lang thang vô mục đích, hy vọng một ngày nào đó, bằng cách nào đó, cơ hội sẽ hiện ra trước mắt. Nhóm 2. Những người phần nào bỏ cuộc, nhóm này ít người, và vào đời với hy vọng thành công đáng kể. Những người này chuẩn bị bản thân, họ làm việc, họ lập kế hoạch, nhưng sau khoảng một thập niên, trợ lực bắt đầu hình thành, khả năng cạnh tranh để giành lấy những công việc hàng đầu, có vẻ gay gắt. Thế rồi cả nhóm này quyết định, không đáng để nỗ lực giành lấy thành công lớn hơn. Họ biện bạch, chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn người bình thường, và chúng tôi sống thoải mái hơn họ. Tại sao chúng tôi lại tự hạ gục mình? Thực chất, nhóm người này có một loại chứng sợ, sợ bị thất bại, sợ bị xã hội chê cười. Sợ sẽ rơi vào tình trạng bấp bênh, sợ đánh mất những gì đã đạt được. Những người này không tại nguyện do bởi trong thâm tâm họ biết, họ đã đầu hàng. Nhóm này gồm nhiều người có năng lực, thông minh nhưng lại chọn cách bò qua cuộc đời, chỉ vì họ ngại đứng lên chạy đua với đời. Nhóm 3, những người không bao giờ bỏ cuộc, có lẽ chiếm 2-3% tổng số. Nhóm này không bị sự bi quan sai khiến, không tin vào việc đầu hàng trước trở lực, không tin vào việc bỏ qua cuộc đời. Thay vào đó, những người này sống và khao khát thành đạt. Đây là nhóm người hạnh phúc nhất, bởi họ đạt được nhiều nhất. Họ trở thành nhân viên kinh doanh hàng đầu, giám đốc điều hành hàng đầu, lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực riêng. Họ thấy cuộc đời thật thú vị, quý giá và đáng sống. Họ mong chờ từng ngày mới, từng cuộc đọ sức mới với người khác, vì mạo hiểm là được sống trọn vẹn. Thành thực mà nói, tất cả chúng ta, những ai muốn mình nằm trong nhóm 3 là người mỗi năm, mỗi tìm thấy thành công lớn hơn, là người thực hiện mọi việc và gặt hái được thành quả. Tuy nhiên, để gia nhập nhóm này, chúng ta phải đánh lùi những trở lực trong môi trường sống quanh ta. Để hiểu cách những người ở nhóm 1 và nhóm 2 ra sức cản đường ách lối bạn một cách vô thức, hãy nghiên cứu ví dụ sau. Giả sử với thái độ chân thành nhất, bạn nói với vài người bạn bình thường sẽ có ngày mình trở thành phó tổng giám đốc công ty này. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Có thể những người bạn đó sẽ nghĩ rằng bạn đang nói đùa. Còn nếu họ tin bạn có ý định đó thật, có khả năng họ sẽ nói, anh bạn đáng thương ơi, rõ là anh còn phải học hỏi nhiều đấy. Sau lưng bạn, thậm chí họ có thể thắc mắc, không biết bạn đang bày trò gì. Này nhé! Giả sử cũng những lời đó, cũng thái độ chân thành đó, bạn lặp lại với tổng giám đốc công ty, ông ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Một điều chắc chắn là ông ấy sẽ không cười. Ông ấy sẽ nhìn bạn chăm chú rồi tự hỏi, quả thực anh chàng này có ý định ấy không nhỉ? Tuy nhiên, ông ấy sẽ không cười. Bởi vì những nhân vật quan trọng không chế giễu những ý tưởng lớn. Thật, giả sử bạn nói với người bình thường nào đó rằng bạn dự tính sẽ sở hữu một ngôi nhà trị giá 50.000 đô la, có thể họ sẽ chế giễu bạn vì họ cho rằng đó là điều không thể. Nhưng nếu bạn nói ý định của bạn cho một người đang sống trong căn nhà 50.000 đô la, anh ta sẽ chẳng ngạc nhiên. Anh ta biết điều đó không phải là không thể, bởi anh ta đã thực hiện được. Bạn hãy nhớ rằng, phần lớn những người nào cho rằng bạn không thể làm được, luôn là những người không thành đạt. Xét theo nghĩa thành đạt, họ hoàn toàn là những người tầm thường, hoặc sàn xỉn. Ý kiến của những người này có thể là liều thuốc độc. Hãy triển khai một loạt hàng rào ngăn cản những kẻ muốn thuyết phục rằng bạn không thể làm được. Hãy xem lời khuyên tiêu cực chỉ là thử thách để chứng tỏ bạn có thể làm được. Hãy hết sức thận trọng việc sau đây. Đừng để những người có tư tưởng tiêu cực, những kẻ tiêu cực, phá hoại kế hoạch tư duy để thành công của bạn. Những kẻ tiêu cực hiện diện khắp nơi và dường như họ thích phá hoại sự tiến bộ của người khác. Thời còn học đại học, tôi kết thân với WWW trong khai học kỳ. Anh ta là người bạn tốt. Kiểu người sẽ cho bạn mượn một ít tiền khi bạn sạch túi, hoặc giúp đỡ bạn bằng nhiều việc nho nhỏ, hoặc dù có tấm lòng hào hiệp. WWW gần như hoàn toàn chua cay với cuộc đời, với tương lai và cơ hội. Anh ta đúng là một kẻ tiêu cực. Thời ấy, tôi là độc giả trung thành của một nhà báo về chuyên mục Niềm Hy Vọng, phương pháp giải quyết vấn đề tích cực và vận hội. Khi WWG biết tôi đọc bài của nhà báo này, hay khi tôi đề cập đến chuyên mục của bà, anh ta gạt đi và nói, vì Chúa Dever à, cậu làm ơn đọc trang nhất giùm tôi, đó mới là nơi cậu học hỏi về cuộc sống. Cậu nên biết rằng, nhà báo đó chỉ ba hoa, khoác lác, cộng với lời dụ dỗ ngon ngọt cho những kẻ yếu đuối mà thôi. Khi chúng tôi chuyển sang thảo luận về sự phấn đấu trong cuộc sống, WWW liền tung ra chiêu thức kiếm tiền của mình. Anh ta hay nói thế này, Dever này, chỉ có ba cách kiếm tiền trong thời đại ngày nay. Một, hãy kết hôn với một người phụ nữ giàu có. Hai, cụm tiền bằng mánh lưới tinh vi, nhanh gọn và hợp pháp. Hoặc ba là quen biết đúng người, ai đó quyền thế. WWW luôn sẵn sàng bảo vệ chiêu thức của mình bằng các ví dụ. Là người chuyên sưu tập các tin giật gân, anh ta lẹ làng dẫn trích chuyện một ông lãnh đạo công đoàn có 102 nào đó, biển thủ công quỹ rồi cao chạy xa bay. Anh ta tìm hiểu tường tận về cuộc hôn nhân rất hiếm hoi giữa kẻ hái quả và cô nàng triệu phú. Anh ta quen với một người, người này quen với một người vốn quen biết một người khác, quen với một nhân vật quan trọng và can thiệp vào một vụ làm ăn lớn giúp anh ta giàu có. WWW lớn hơn tôi vài tuổi và xếp hạng ưu ở lớp cơ khí. Tôi nể anh ta theo cách huynh đệ. Tôi gần như bỏ hẳn niềm tin cơ bản của mình về những nguyên tắc thiết yếu để thành công và chấp nhận triết lý của kẻ tiêu cực. May thay, một buổi tối nọ, sau khi thảo luận rất lâu với WWW, tôi đã tìm lại được chính mình. Tôi chợt nhận ra mình đang lắng nghe giọng điệu của kẻ thất bại. Tôi thấy dường như WWW đang tự thuyết phục bản thân nhiều hơn là anh ta hướng tôi theo lối tư duy của anh ta. Từ đó trở đi, tôi xem WWW là một bài học thực tế, một dạng chuột lang thí nghiệm. Thay vì tiếp thu những điều anh ta nói, tôi sẽ nghiên cứu anh ta, cố tìm hiểu vì sao anh ta suy nghĩ theo cách đó, và những suy nghĩ như thế sẽ đưa anh ta tới đâu. Tôi biến anh bạn tiêu cực của mình thành một cuộc thí nghiệm riêng. Tôi không gặp WWW đã 11 năm, tuy nhiên, một người bạn của chúng tôi gặp anh ta vài tháng trước. WWW đang làm nhân viên vẽ đồ án, với mức lương thấp ở Washington. Tôi hỏi bạn tôi, WWW có thay đổi gì không? Không, ngoại trừ nếu có chăng, thì anh ta tiêu cực hơn hồi đó. Anh ta đang rất khó khăn, anh ta có 4 đứa con và thu nhập không ổn định. Lão WWW có bộ óc kiếm được gấp 5 lần những gì hiện có, nếu lão biết cách sử dụng bộ óc đó một chút. Những kẻ tiêu cực hiện diện khắp nơi, một số kẻ tiêu cực, giống như người suýt ngán chân tôi, là những người rất có thiện chí. Tuy nhiên, số khác lại là những kẻ đố kỵ, không thể tự mình tiến lên phía trước, lại còn muốn bạn sẩy chân theo. Họ cảm thấy bản thân kém cỏi, vì thế họ muốn biến bạn thành kẻ tầm thường. Hãy thận trọng hơn nữa. Hãy tìm hiểu những kẻ tiêu cực, đừng để họ hủy hoại những dự định tiến đến thành công của bạn. Mới đây, một nhân viên văn phòng trẻ tuổi đã giải thích cho tôi nghe lý do vì sao anh đổi nhóm làm việc. Anh nói, có một người chẳng nói về điều gì hay ho, ngoài trừ chuyện công ty chúng tôi tệ hại đến mức nào, không đếm xỉa đến những việc ban lãnh đạo đã làm. Anh ta mới tìm khiếm khuyết, anh ta có thái độ tiêu cực đối với mọi người từ cấp quản lý trở lên, nào là sản phẩm không được tốt, nào là mọi chính sách đều có cái bất hợp lý. Theo cách nhìn của anh ta, chắc chắn mọi thứ đều bất ổn. Mỗi sáng tôi đến sở làm, trong tâm trạng căng thẳng và phải gồng mình làm việc, rồi mỗi tối sau khi nghe anh ta lên lớp và hoan hoang, chừng 15 phút về tất cả những điều sai trái trong ngày, tôi về nhà với tâm trạng chán nản và mệt mỏi. Cuối cùng, tôi thấy cần phải chuyển sang nhóm khác. Tôi có được một thế giới khác hơn, vì bây giờ tôi đang làm việc với những người có thể nhìn thấy hai mặt của vấn đề. Chàng trai trẻ đó đã thay đổi môi trường sống, anh ta thật khôn ngoan phải không bạn? Xin bạn chớ nhầm, người ta xét đoán bạn qua những người mà bạn giao tiếp. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các nhân viên đâu thể giống nhau hoàn toàn. Một số thì tiêu cực, số khác thì tích cực. Một số làm việc vì họ buộc phải làm, số khác thì tham vọng, phải làm việc để tiến thân. Một số nhân viên coi nhẹ mọi điều sếp nói hoặc sếp làm, số khác khách quan hơn. Và nhận thấy họ phải làm nhân viên giỏi, trước khi có thể trở thành lãnh đạo giỏi. Các bạn thấy đấy, cách nghĩ của chúng ta bị tác động trực tiếp bởi tập thể quanh ta, hãy chắc chắn bạn là thành viên của một tập thể suy nghĩ đúng đắn. Hãy chú ý những cạm bẫy trong môi trường làm việc của bạn, tập thể nào cũng có những người thầm hiểu sự kém cỏi của mình, và họ muốn ngán đường bạn, không cho bạn phát triển. Những người tham vọng thì bị chế nhạo, thậm chí bị đe dọa, bởi vì họ cố làm việc hiệu quả hơn, và có năng suất hơn. Hãy đối mặt với vấn đề này. Một số kẻ bản tính đố kỵ, muốn làm bạn xấu hổ vì muốn tiến lên. Điều này thường xảy ra ở các nhà máy, nơi mà thỉnh thoảng có những công nhân bất bình với người muốn đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Điều này cũng xảy ra trong quân đội, khi một bè lũ với những đầu óc tiêu cực đã chế giễu và cố làm bẻ mặt một anh lính muốn học trường sĩ quan. Điều này cũng xảy ra trong kinh doanh, khi một vài cá nhân không có thực lực thăng tiến đã tìm mọi cách cản đường ách lối người khác. Ở trường, không biết bao lần bạn chứng kiến việc một đám ngốc nhào bán một bạn học cùng lớp vốn rất ý thức tận dụng tối đa những cơ hội học tập và đạt thứ hạng cao. Đôi khi và thường là đáng buồn, người học sinh sáng dạ bị chế giễu, cho đến khi người đó rút ra kết luận rằng, làm người thông minh không phải là điều khôn ngoan. Hãy phớt lờ những kẻ suy nghĩ tiêu cực như vậy, trong tập thể của bạn. Vì thường những lời chỉ trích nhắm vào bạn, không đả kích trực tiếp như bạn thoạt nghĩ. Chẳng qua chúng phản ánh cảm giác thất bại và chán nản cho chính người nói. Các bạn thân mến, đừng để kẻ suy nghĩ tiêu cực kéo bạn xuống ngang tầm với họ. Đừng để ý đến lời nói của họ, cứ xem như nước đổ đầu vịt. Hãy quan sát. Những người suy nghĩ tiến bộ, hãy cùng họ tiến lên phía trước. Chỉ cần suy nghĩ đúng đắn là bạn có thể làm được đấy. Chú ý, cẩn trọng với người cho lời khuyên. Trong phần lớn các tập thể, bạn sẽ gặp những cố vấn hành nghề tự do, những người nắm rõ tình hình và vô cùng sốt sắng bày vẽ cho bạn. Một lần, tôi vô tình nghe được một cố vấn tự do giải thích mọi chuyện trong môi trường làm việc cho một thanh niên nhanh nhẹn mới vào. Người cố vấn nói, cách tốt nhất để được yên ổn ở đây là hãy tránh xa mọi người một chút. Nếu họ làm quen với cậu, tất cả những gì họ muốn là chất thêm một đống công việc lên vai cậu. Nên đặc biệt, chú ý tránh xa ông Jack, trưởng phòng. Nếu ông ta nghĩ cậu còn rảnh rỗi, ông ta sẽ bắt cậu làm thêm đấy. Người cố vấn tự do này làm việc ở công ty gần 30 năm, bà vẫn cầm cùi ở vị trí tầm thường. Quả là một cố vấn tồi cho chàng trai trẻ, muốn tiến thân trong công việc. Tập tìm lời khuyên ở những người hiểu biết. Có nhiều suy nghĩ sai lệch cho rằng những người thành đạt khó tiếp cận. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Thông thường, những người càng thành đạt là những người khiêm tốn nhất và luôn sẵn sàng giúp đỡ, bởi vì họ chân thành quan tâm đến công việc và thành công của họ. Họ rất mong được chứng kiến công việc tiến triển tốt đẹp và tìm được một người kế nhiệm có năng lực khi họ về hưu. Còn những ông lớn trong tương lai, phần lớn thường là những kẻ cọc lốc nhất và khó tiếp cận nhất. Một giám đốc điều hành với mức lương $40 một giờ đã giải thích, tôi là một phụ nữ bận rộn nhưng không hề có tấm biển xin đừng làm phiền trước cửa phòng làm việc của tôi. Tư vấn cho người khác là một trong những công việc chính của tôi. Chúng tôi đưa ra phương thức đào tạo chuẩn về loại việc này hoặc loại việc kia cho mọi người trong công ty. Nhưng tư vấn riêng thì luôn được sẵn sàng đáp ứng. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai bước vào đây có những vướng mắc trong công việc hay vấn đề cá nhân. Tôi thích nhất là được giúp những cá nhân nào tỏ ra ham tìm tòi và thực sự muốn biết nhiều hơn về công việc của mình, cũng như nó có liên quan đến các công việc khác như thế nào. Nhưng, bà nói, rõ ràng là với tôi, không thể tốn thời giờ đưa ra lời khuyên cho những ai không thực sự tìm kiếm nó. Hãy đến gặp những người giỏi nhất khi bạn gặp rắc rối. Tìm kiếm lời khuyên ở kẻ thất bại cũng giống như hỏi một tên lang băm cách chữa trị bệnh ung thư. Ngày nay, nhiều giám đốc điều hành không tuyển người ở những vị trí chủ chốt mà không phỏng vấn vợ của họ trước. Một giám đốc kinh doanh giải thích, tôi muốn biết chắc chắn nhân viên kinh doanh tương lai đó được gia đình hậu thuẫn, một gia đình hòa hợp sẽ không phản đối việc đi lại, những giờ làm bất thường và những điều bất tiện khác vốn là một phần của công việc bán hàng. Một gia đình sẽ giúp nhân viên đó vượt qua những khó khăn không thể tránh khỏi. Các giám đốc điều hành ngày nay nhận thấy rằng những gì xảy ra vào cuối tuần và từ 6 giờ tối đến 9 giờ sáng trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất làm việc của một nhân viên từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Người có cuộc sống tích cực ngoài giờ làm việc gần như luôn thành công hơn người sống trong không khí gia đình buồn tẻ, ảm đạm. Các bạn thân mến, chúng ta hãy quan sát thói quen trải qua những ngày cuối tuần của hai đồng sự John và Milton. Hơn nữa chúng ta hãy nhìn vào các kết quả sau cùng. Món ăn tinh thần vào cuối tuần của John là những việc đại loại như thường thường dành một buổi tối cho những người bạn thú vị, có chặn lừa. Buổi tối còn lại đi ra ngoài, có thể đến rạp hát, tham gia một dự án của thành phố hay tổ dân phố, hoặc đến nhà người bạn nào đó. John dành buổi sáng thứ bảy cho công tác hướng đạo sinh, chiều thứ bảy anh dọn dẹp hay làm những việc vặt trong nhà. Thường thì anh tiếp tục thực hiện một kế hoạch cụ thể nào đó, hiện giờ là đang xây một hàng hiên ở sân sau. Vào chủ nhật, John cùng gia đình làm điều gì thật đặc biệt. Chủ nhật gần đây họ đi leo núi, một chủ nhật khác họ tham quan viện bảo tàng, thỉnh thoảng họ lái xe về miền quê gần đó, vì không lâu nữa, John sẽ mua một mảnh đất ở miền quê. Tối chủ nhật trôi qua khá êm ả, John thường đọc sách và xem tin tức. Tóm lại, những ngày cuối tuần của John đã được hoạch định sẵn. Nhiều hoạt động thú vị xua tan sự nhàm chán. Về mặt tinh thần, John có được nhiều niềm vui. Món ăn tinh thần của Milton kém cân bằng hơn John nhiều. Anh không hoạch định cho ngày nghỉ cuối tuần. Milton thường khá mệt vào tối thứ sáu. Nhưng anh vượt qua được tác động này bằng cách hỏi vợ, tối nay em muốn làm gì không? Nhưng rồi kế hoạch kết thúc tại đó. Hiếm khi Milton cùng vợ ra ngoài giải trí, hoặc hiếm khi họ được mời dự tiệc. Sáng thứ bảy Milton thức dậy muộn, và thời gian còn lại trong ngày, anh làm vài ba việc vặt. Tối thứ bảy, gia đình Milton thường đến rạp xem phim, hoặc ở nhà xem TV, còn gì khác để làm không nhỉ? Gần như cả buổi sáng chủ nhật, Milton chỉ nằm lì trên giường. Chiều chủ nhật, họ lái xe đến nhà Bill và Mary chơi, hoặc Bill và Mary sẽ đến nhà họ chơi. Bill và Mary là cặp vợ chồng duy nhất mà vợ chồng Milton hay ghé chơi. Toàn bộ kỳ nghỉ cuối tuần của Milton được đánh dấu bằng sự nhàm chán. Đến khi tối chủ nhật trôi qua, cả nhà họ thấy khó chịu lẫn nhau, do cảm giác bị gò bó trong nhà, không có những cuộc ẩu đả kéo dài mà có hàng giờ xung đột về mặt tinh thần. Kỳ nghỉ cuối tuần của Milton thật tẻ nhạt và chán ngắt, về mặt tinh thần, Milton không có được niềm vui. Thế thì không khí gia đình đã ảnh hưởng đến John và Milton như thế nào? Qua một hoặc hai tuần, có lẽ ảnh hưởng không đáng kể, nhưng theo năm tháng, ảnh hưởng sẽ hết sức rõ rệt. Môi trường của John làm anh sảng khoái, đem lại cho anh những ý tưởng, lên dây cốt tư duy cho anh. Anh tựa như một vận động viên đang được bồi bổ thịt bò. Môi trường của Milton khiến anh thiếu thốn về mặt tinh thần, bộ máy tư duy của anh suy yếu. Anh tựa như một vận động viên đang được bồi bổ kẹo bia. Hiện tại, có thể John và Milton có cấp bậc ngang nhau, nhưng theo năm tháng, dần dần giữa họ sẽ có một khoảng cách lớn, với John vươn lên dẫn đầu. Những người quan sát tùy tiện sẽ nói, thời đấy tôi cho là John nhạy bén và thức thời hơn Milton. Nhưng người thấu tình đạt lý sẽ giải thích rằng, phần lớn những chênh lệch về thành tích trong công việc là do sự khác biệt về món ăn tinh thần mà hai người này tiêu thụ. Nông dân nào trồng ngô cũng đều biết rằng, nếu họ bón phân nhiều, họ sẽ thu được sản lượng cao hơn. Tương tự, tư duy phải được bồi bổ thêm nếu chúng ta muốn thu được những kết quả tốt đẹp hơn. Tháng trước, với tư cách là khách mời, vợ chồng tôi cùng năm cặp vợ chồng khác đã trải qua một buổi tối tuyệt vời. Tại tư gia một giám đốc điều hành, cửa hàng bách hóa. Trước khi ra về, vợ chồng tôi nán lại một chút để tôi có cơ hội hỏi chủ nhà, người mà tôi biết khá rõ, một thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt buổi tối. Tối nay quả là một buổi tối tuyệt vời, tôi nói, nhưng mình cứ băn khoăn một điều. Mình nghĩ rằng tối nay sẽ được gặp chủ yếu những giám đốc điều hành bán lẻ khác. Nhưng khách của cậu toàn thuộc các lĩnh vực khác nhau, một nhà văn, một bác sĩ, một kỹ sư, một kế toán và một giáo viên. Anh cười nói, ồ, tụi mình rất thường tiếp đãi những người thuộc lĩnh vực bán lẻ. Tuy nhiên, Helen và mình nhận thấy thật thú vị khi giao thiệp với những người kiếm sống bằng những nghề khác. Mình e nếu chỉ tiếp xúc với những người chỉ có những mối quan tâm tương tự tụi mình sẽ tự đi vào lối mòn cũ mà ai cũng biết. Hơn nữa, anh tiếp tục, con người là công việc của mình, mỗi ngày có hàng ngàn người thuộc mọi ngành nghề không thể tưởng tượng nổi ghé vào cửa hàng mình. Mình càng biết nhiều về những người khác, những suy nghĩ, sở thích, quan điểm của họ, mình càng có khả năng cung cấp những hàng hóa và dịch vụ mà họ muốn mua và sẽ mua tốt hơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn một vài điều đơn giản giúp bạn tạo cho mình môi trường xã hội tốt nhất. 1. Hãy giao lưu với những nhóm người mới. Việc giới hạn môi trường xã hội trong một tập thể nhỏ sẽ dẫn đến buồn tẻ, nhàm chán và bất mãn. Và quan trọng không kém, hãy nhớ rằng chương trình tạo lập sự thành công đòi hỏi bạn phải trở thành một chuyên gia am hiểu về con người. Việc có học hỏi hết mọi thứ cần biết về con người bằng cách nghiên cứu một tập thể nhỏ cũng tự như việc cố nắm vững môn toán bằng cách đọc một quyển sách mỏng. Hãy làm quen với những người bạn mới, tham gia vào các tổ chức mới, mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Khi đó, sự đa dạng về con người, cũng giống như sự đa dạng về mọi thứ khác, sẽ làm cho cuộc sống thêm đậm đà hương vị, và mở ra chân trời rộng lớn hơn, đó chính là món ăn tinh thần bổ ích. Thứ hai, hãy chọn những người bạn có quan điểm khác với bạn. Trong thời đại ngày nay, người nông cạn không có nhiều tương lai, trọng trách vào những vị trí chủ chốt, hướng về những ai có khả năng, nhìn thấy cả hai mặt của vấn đề. Nếu bạn là người theo đảng Cộng Hòa, bạn phải có vài người bạn theo đảng Dân Chủ và ngược lại. Hãy làm quen với những người có đức tin khác, hãy kết giao với những người đối lập, nhưng phải hoàn toàn chắc chắn là họ có tiềm năng thực sự. Thứ ba, hãy kết bạn với những người đứng lên trên những điều nhỏ nhặt, tầm thường. Những người quan tâm nhiều đến diện tích mà bạn, hay các vật dụng mà bạn có, hoặc không có, hơn là quan tâm đến ý tưởng và lời nói của bạn, là những người có thiên hướng tầm thường. Hãy đề phòng môi trường tinh thần quanh bạn. Hãy chọn những người bạn biết quan tâm đến những điều tích cực, những người bạn thực sự muốn nhìn thấy bạn thành công. Hãy tìm đến những người bạn cổ vũ các dự định và ý tưởng của bạn. Ngược lại, nếu bạn kết thân với những người tư duy tầm thường, dần dần bạn sẽ biến mình thành kẻ tư duy tầm thường. Người quản lý nhà hàng nào cũng cảnh giác đề phòng vấn đề ngộ độc thực phẩm. Chỉ cần xảy ra một vài trường hợp ngộ độc, khách quen sẽ không đến gần chỗ anh ta nữa. Chúng ta có nhiều luật bảo vệ người dân khỏi hàng trăm chất độc hại cho cơ thể. Chúng ta cất hoặc nên cất những loại thuốc độc hại trên giá cao, ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Chúng ta tránh xa mọi chất độc có hại cho cơ thể, và chúng ta làm thế là rất tốt. Tuy nhiên, có một loại chất độc khác có lẽ âm ỉ hơn một chút, chất độc tinh thần, thường được gọi là ngồi lê đôi mắt. Chất độc tinh thần khác với chất độc thể chất ở hai mặt, nó tác động đến trí óc, chứ không phải thể xác và tinh vi hơn. Người bị nhiễm độc thường không hay biết gì. Chất độc tinh thần không những khó phát hiện, mà còn làm nên những điều to tát. Nó làm giảm khả năng tư duy của chúng ta bằng cách buộc chúng ta tập trung vào những điều nhỏ nhặt tầm thường. Nó làm lệch lạc và bóp méo suy nghĩ của chúng ta về người khác, bởi nó dựa trên cơ sở xuyên tạc sự thật. Nó tạo ra mặc cảm tội lỗi ở chúng ta, và điều này phát lộ khi chúng ta gặp người mà chúng ta đã xì xào. Chất độc tinh thần là tư duy đúng 0%, đó là tư duy sai 100%. Và trái ngược với nhiều ý kiến, chị em phụ nữ không độc quyền về việc ngồi lê đôi mắt hàng ngày, không ít cánh mày râu cũng sống trong môi trường phần nào bị nhiễm độc. Hàng ngày, hàng ngàn câu chuyện tầm phào về các chủ đề như những rắc rối trong hôn nhân hay tài chính của sếp, cuộc vận động của Bill để thăng tiến trong công việc, xác suất John bị thiên chuyển, lý do vì sao Tom được đối xử đặc biệt, tại sao người ta tuyển anh chàng mới vào đó, là do các ông dựng nên, chuyện ngồi lê đôi mắt diễn ra như thế này, ngày này tớ mới nghe thấy, không, tại sao, à, điều đó chẳng làm tớ ngạc nhiên, thằng cha đó thế là to rồi. Dĩ nhiên đây là chuyện bí mật. Trò chuyện chiếm một phần lớn trong đời sống tinh thần, một số cuộc trò chuyện lành mạnh. Nó khích lệ tinh thần bạn. Nó làm bạn cảm giác như đang đi dưới cái nắng ấm áp của ngày xuân. Một số cuộc trò chuyện làm bạn có cảm giác mình là người chiến thắng. Tuy nhiên, một số cuộc trò chuyện khác lại giống như việc đi dưới đám mây phóng xạ, chất độc hại nhiều hơn. Nó bóp nghẹn bạn, nó làm bạn phát ốm, nó biến bạn thành kẻ chiến bại. Ngồi lê đôi mắt chính là nói những điều tiêu cực về người khác. Và nạn nhân của chất độc tinh thần này bắt đầu cảm thấy thích thú việc này. Dường như anh ta bắt đầu nhiễm một dạng thuốc vui độc hại là nói xấu người khác, mà không biết rằng, dưới con mắt của người thành đạt, anh ta đang ngày càng trở nên khó ưa và không đáng tin cậy. Một trong những con nghiện, chất độc tinh thần này đã đi vào cuộc trò chuyện mà tôi và vài người bạn đang nói về Benjamin Franklin. Ngay khi kẻ phá đám biết được đề tài nói chuyện của chúng tôi, một cách tiêu cực, gã nhảy vào kể những chi tiết có chọn lọc về đời tư của Franklin, có thể đúng ở một số mặt. Franklin là người lập dị, và có lẽ ông đã gây ra những tai tiếng trên báo chí vào thế kỷ 18. Nhưng cái chính là đời tư của Franklin không hề liên quan đến cuộc tranh luận này, và tôi không thể không vui vì chúng tôi không bàn cãi về người mà chúng ta biết tường tận. Nói về người khác ư, được thôi, nhưng chỉ nhắc đến khía cạnh tích cực nhất. Chúng ta hãy làm rõ một chi tiết, không phải mọi cuộc trò chuyện đều là ngồi lê đôi mắt, cuộc trò chuyện thân mật, cuộc nói chuyện làm ăn, hoặc chỉ là nói chuyện đuổi rồi, đôi khi là cần thiết, chúng có lợi cho một mục đích tốt đẹp, khi chúng mang tính xây dựng. Bằng cách làm bài kiểm tra sau, bạn có thể kiểm tra xem mình có thiên hướng làm kẻ buôn chuyện hay không. 1. Mình có loan tin đồn về người khác không? 2. Mình có luôn nói những điều tốt đẹp về người khác không? 3. Mình có thích nghe kể lại một vụ tai tiếng không? 4. Mình có đánh giá người khác chỉ trên cơ sở các sự kiện không? 5. Mình có khuyến khích người khác kể cho mình nghe các tin đồn không? 6. Mình có bắt đầu câu chuyện bằng câu, đừng kể cho ai nghe nhé không? 7. Mình có giữ kín các thông tin mật được không? 8. Mình có mặc cảm về những gì mình nói về người khác không? Những câu trả lời đúng quá rõ ràng, hãy ngẫm nghĩ một lát về tư tưởng này, việc cầm rìu chặt đồ gỗ của người láng giềng, thành từng mảnh sẽ không làm đồ gỗ của bạn đẹp hơn chút nào. Và việc dùng búa rìu dư luận bổ vào người khác cũng không làm cho bạn hoặc cho tôi tốt đẹp hơn chút nào. Hãy đến với chất lượng hạng nhất, đó là nguyên tắc tuyệt vời cần tuân theo trong mọi hành động của bạn, gồm cả những hàng hóa và dịch vụ mà bạn mua. Một lần nữa, để chứng minh tính chính xác tuyệt đối của tư tưởng đến với chất lượng hạng nhất, tôi yêu cầu một nhóm học viên cho ví dụ về cách họ đã khôn một xu và dạy một bản. Sau đây, khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn một vài câu trả lời mẫu. Tôi mua một bộ đồ giá rẻ từ cửa hàng bán giảm giá. Tôi nghĩ mình vớ được một món hời, ai ngờ bộ đồ đó chẳng tốt thế nào. Xe hơi của tôi cần được một hộp truyền động mới. Tôi đến một gara khuất trong hẹp, ở đó đồng ý gắn với giá thấp hơn gara có giấy phép 25 đô la. Hộp truyền động mới kéo dài được 1.800 dặm và cái gara đó không chịu sửa lại. Trong nhiều tháng, tôi ăn tại một quán bình dân để tiết kiệm tiền. Chỗ đó chẳng sạch sẽ gì, thức ăn lại không ngon. Cách phục vụ, ôi trời, các bạn không thể gọi đó là sự phục vụ được, và khách hàng là một đám nhếch nhác. Bữa nọ, một người bạn thuyết phục tôi cùng đến ăn trưa ở một nhà hàng ngon nhất thành phố. Anh ta gọi phần ăn dành cho thương nhân, và tôi cũng gọi như vậy. Tôi ngạc nhiên về những gì mình nhận được. Thức ăn ngon, phục vụ chu đáo, không khí ấm cúng, và giá chỉ nhỉnh hơn quán ăn bình dân một chút. Tôi đã rút ra được một bài học lớn. Anh ta gặp rắc rối với cục thuế, vì anh ta sử dụng một nhân viên kế toán hời. Một người khác đến khám ở bác sĩ hạ giá và sau đó biết rằng mình đã được chẩn đoán sai hoàn toàn. Những người khác bị tốn kém do tìm đến chất lượng hạng hai, khi sửa nhà, thuê khách sạn, nhiều hàng hóa và dịch vụ khác. Tất nhiên, đã nhiều lần tôi nghe lập luận, nhưng tôi không có khả năng đến với chất lượng hạng nhất, và câu trả lời đơn giản nhất là bạn không thể chi trả cho bất cứ hạng nào khác. Trên thực tế, chắc chắn về lâu về dài, chi phí của chất lượng hạng nhất sẽ thấp hơn chi phí của chất lượng hạng hai. Lúc đó, sở hữu ít nhưng có chất lượng vẫn tốt hơn sở hữu nhiều nhưng tạp nham. Ví dụ, một đôi giày thực sự tốt vẫn hơn ba đôi giày loại hai cộng lại. Thường, có lẽ là do tiềm thức, người ta đánh giá bạn qua chất lượng, hãy phát huy bản năng lựa chọn chất lượng, điều đó có lợi đấy. Và chi phí không cao hơn, thường là thấp hơn, so với hạng hai. Hãy để môi trường sống xung quanh giúp bạn thành công. 1. Hãy ý thức về môi trường xung quanh, tự như thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, thức ăn tinh thần sẽ nuôi dưỡng tinh thần. 2. Hãy làm cho môi trường xung quanh trở nên có ích cho bạn. Đừng để nó chống lại bạn, đừng để cách trở lực, những người có tiêu cực, những người nói anh không thể làm được khiến bạn nghĩ đến thất bại. Đừng để người tư duy hạn hẹp cản đường ách lối bạn, kẻ đố kỵ muốn nhìn thấy bạn sẩy chân, đừng để họ được toại nguyện. 4. Hãy hỏi ý kiến những người thành đạt, tương lai của bạn rất quan trọng, đừng bao giờ đặt cược nó vào những cố vấn tự do đang sống trong thất bại. 5. Về mặt tinh thần, hãy đón nhận niềm vui, hãy giao lưu với những nhóm người mới, hãy khám phá những điều mới mẻ và kỳ thú. 6. Hãy loại bỏ chất độc tinh thần ra khỏi môi trường của bạn. Tránh mồi lê đôi mắt, hãy nói về người khác, nhưng chỉ nhắc đến khía cạnh tích cực. 7. Hãy tìm đến chất lượng hạng nhất trong mọi hoạt động của bạn. Bạn không thể chi trả theo bất cứ cách nào khác. Sẽ chuyển các bạn nội dung phần 8, biến thái độ thành bạn đồng hành. Bạn có khả năng đọc được ý nghĩ không? Đọc ý nghĩ dễ hơn bạn tưởng. Có lẽ bạn chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng hàng ngày, bạn đọc ý nghĩ của người khác, và người ta đọc ý nghĩ của bạn. Chúng ta làm điều đó như thế nào? Chúng ta ngẫu nhiên làm điều đó qua việc đánh giá thái độ. Bạn không cần phải biết bất kỳ ngôn ngữ nào để diễn tả rằng bạn đang yêu, bất kỳ ai từng yêu đều biết điều đó, và bạn không cần phải biết bất kỳ ngôn ngữ nào để nói tôi mến anh, hoặc tôi khinh anh, hoặc tôi nghĩ anh rất quan trọng, hoặc không quan trọng, hoặc tôi ganh tị với anh. Bạn không cần phải biết những cụm từ, hoặc không cần phải dùng lời nói. Tôi yêu công việc của tôi, hoặc tôi buồn chán, hoặc tôi đói. Người ta nói mà không cần dùng lời. Cách chúng ta suy nghĩ thể hiện qua cách chúng ta hành động. Thái độ là tấm gương phản chiếu của tư tưởng. Chúng phản ánh tư tưởng. Bạn có thể đọc được ý nghĩ của một người đang ngồi làm việc. Bằng cách quan sát nét mặt và cử chỉ của người đó, bạn đoán được cảm nghĩ của anh ta về công việc. Bạn có thể đọc được ý nghĩ của các nhân viên bán hàng, của các sinh viên, của vợ hay chồng bạn. Bạn không chỉ có thể mà còn đọc được ý nghĩ của họ. Các bạn thân mến theo một nghĩa nào đó, các diễn viên chuyên nghiệp. Những người nhiều năm liền được ái mộ trong phim ảnh và truyền hình, không còn là diễn viên nữa. Họ không diễn, thay vào đó, họ gạt bỏ con người thật của mình sang một bên, rồi thực sự suy nghĩ và cảm giác giống nhân vật mà họ đang sắm vai. Họ phải làm như vậy, nếu không, họ trông có vẻ giả tạo và công chúng sẽ nhanh chóng quên lãng họ. Thái độ không chỉ thể hiện ở hành động, mà còn thể hiện ở giọng nói. Một thư ký không chỉ xác nhận văn phòng làm việc của mình, khi cô nói, chào buổi sáng văn phòng người thờ đóng vai xin nghe. chỉ với những từ đó. Người thư ký đã nói lên rằng, tôi mến ông, tôi rất hân hạnh được nhận điện thoại của ông, tôi nghĩ ông là người quan trọng, tôi thích công việc của mình. Còn một thư ký khác cũng với những lời hệt như vậy, nhưng lại nói lên rằng, ông làm phiền tôi quá, ước gì ông đừng gọi đến đây, tôi chán ngấy công việc của mình, và tôi không thích bị ai quấy rầy. Chúng ta đọc được thái độ qua nét mặt, giọng nói và ngữ điệu. Trong lịch sử rất lâu đời của nhân loại, mãi đến gần đây, người ta mới phát minh ra một ngôn ngữ, nói hơi giống với những gì chúng ta nói ngày nay. Về mặt thời gian, phát minh này mới đến nỗi bạn có thể nói rằng, chúng ta vừa phát triển một ngôn ngữ chỉ trong sáng nay. Trong hàng triệu năm qua, con người đã xoay sở để tồn tại, với những âm thanh không hơn gì những tiếng kêu và gầm rú. Vì vậy, trong hàng triệu năm qua, con người đã giao tiếp với nhau bằng điệu bộ, nét mặt và âm thanh, chứ không phải bằng lời nói. Và chúng ta vẫn trao đổi quan điểm, xúc cảm của mình với người và vật theo cách tương tự. Ngoài sự tiếp xúc trực tiếp bằng cơ thể, cử chỉ và nét mặt, và âm thanh là cách duy nhất mà chúng ta có thể giao tiếp với trẻ nhỏ, và trẻ nhỏ tỏ ra có một khả năng nhận biết sự giả mạo một cách kỳ lạ. Giáo sư Irwin Steele, một chuyên gia được nể trọng trong giới cầm quyền Mỹ đã nói, rõ ràng ngoài chuyên môn và năng lực, còn một yếu tố nữa dẫn đến thành công. Tôi trở nên tin rằng có thể định nghĩa yếu tố liên kết này, chất xúc tác này, chỉ bằng hai từ, thái độ. Khi chúng ta có thái độ đúng đắn, khả năng của chúng ta đạt hiệu quả tối ưu, và kết quả tốt đẹp chắc chắn sẽ đến. Chính thái độ tạo nên sự khác biệt. Nhân viên kinh doanh có thái độ đúng, hoàn thành chỉ tiêu, sinh viên có thái độ đúng, đạt được điểm A, thái độ đúng chuẩn bị cho đời sống vợ chồng, thực sự hạnh phúc. Thái độ đúng giúp bạn chiếm được cảm tình trong giao tiếp với mọi người, làm cho bạn có khả năng phát triển thành nhà lãnh đạo. Thái độ đúng có lợi cho bạn trong mọi trường hợp. Hãy phát huy ba thái độ sau đây, hãy biến chúng thành bạn đồng hành trong mọi việc làm của bạn. 1. Phát huy thái độ, tôi đã được kích hoạt. 2. Phát huy thái độ, bạn là người quan trọng. 3. Phát huy thái độ, hãy đặt sự phục vụ lên trên hết. Bây giờ, hãy cùng khoasanoi.com.vn tìm hiểu cách thực hiện. Nhiều năm trước, khi còn là sinh viên đại học năm thứ hai, tôi có đăng ký học môn lịch sử nước Mỹ. Tôi nhớ mãi giờ học này, không phải vì tôi học được nhiều điều về lịch sử nước Mỹ, mà vì một cách hiếm hoi, tôi đã học được nguyên tắc cơ bản để sống thành công, để kích hoạt người khác. Trước hết bạn phải kích hoạt bản thân mình. Lớp lịch sử rất đông và được tổ chức trong một thính phòng hình quạt rẻ. Tuy vậy, giảng viên, một người ở độ tuổi trung niên và hình như rất có trình độ thì lại chán ngắt đến tội nghiệp. Thay vì hiểu lịch sử là một đề tài sinh động, lôi cuốn, giảng viên đó chỉ trích dẫn hết sự kiện buồn tẻ này đến sự kiện buồn tẻ khác. Thật đáng kinh ngạc là làm sao giảng viên đó có thể biến một môn học thú vị như thế trở nên cực kỳ chán ngắt đến vậy. Nhưng ông ấy đã làm được điều đó. Bạn có thể hình dung được sự buồn tẻ đó đã ảnh hưởng đến sinh viên như thế nào. Họ nói chuyện và ngủ gật loạn xạ, đến mức giảng viên đó phải nhờ hai trợ giảng đi qua các dãy ghế để giải tán những chỗ sinh viên tụm năm tụm ba nói chuyện và đánh thức những người ngủ gật. Thỉnh thoảng, giảng viên đó dừng lại và tay run run rõ vào lớp học nói, tôi cảnh cáo các anh chị phải chú ý bài giảng của tôi, các anh chị không được nói chuyện nữa, và đó là tất cả những gì cần làm. Dĩ nhiên những lời này không gây được ấn tượng nào với các sinh viên. Và nhiều người trong số đó là cựu chiến binh mà chỉ vài tháng trước đó đã đánh đổi mạng sống của mình để làm nên lịch sử trên các hòn đảo và trong các máy bay oanh tạc. Khi ngồi đó quan sát sự kiện lạ lùng, rất có khả năng biến thành trò hề nực cười này, tôi nhận thấy mình đang vật lộn với câu hỏi, vì sao các sinh viên không lắng nghe lời giảng của giảng viên đó? Câu trả lời đã xuất hiện. Sinh viên không hứng thú với lời giảng của giảng viên đó là do giảng viên đó không có niềm hứng thú, ông ta chán ngấy lịch sử, và điều đó đã bộc lộ ra. Để kích hoạt người khác, để làm cho họ trở nên nhiệt thành, trước hết bản thân bạn phải nhiệt thành. Nhiều năm trôi qua, tôi đã kiểm chứng nguyên tắc này trong hàng trăm tình huống khác nhau. Nó luôn luôn đúng. Một người thiếu nhiệt tâm, không phát huy được lòng nhiệt tâm ở người khác. Còn một người nhiệt tâm, chẳng mấy chốc sẽ có những người nhiệt tâm theo sau. Nhân viên bán hàng nhiệt tâm, không phải lo lắng về việc khách hàng thờ ơ với món hàng của mình. Người thầy nhiệt tâm, không phải lo lắng về việc sinh viên thiếu hứng thú với bài giảng của mình. Một giáo sĩ nhiệt tâm, không phải lo lắng về việc giáo đoàn ngủ gật, nhiệt tâm có thể làm cho mọi việc tốt hơn 1100%. Cách đây 2 năm, các nhân viên trong một doanh nghiệp mà tôi quen biết đã quyên góp 94,35 đô la cho hội chữ thập đỏ. Năm nay, cũng những nhân viên đó, với mức lương như vậy, đã quyên góp gần 1100 đô la, tăng 1100%. Đội trưởng của đợt vận động đầu chỉ quyên góp được 94,35 đô la, hoàn toàn thiếu nhiệt tâm, anh ta nhận xét như thế này. Tôi nghĩ đó là một tổ chức ý nghĩa, tôi chưa bao giờ trực tiếp liên hệ với họ, đó là tổ chức lớn, và họ quyên góp được rất nhiều từ những người giàu có. Vì vậy tôi nghĩ các bạn có đóng góp hay không cũng không quá quan trọng. Nếu bạn muốn đóng góp, hãy đến gặp tôi. Người này chẳng làm gì để truyền cảm hứng cho những ai muốn đóng góp cho hội chữ thập đỏ và đóng góp một cách nhiệt tình. Đội trưởng cuộc vận động năm nay thì khác, anh hăng hái nhiệt thành, anh đưa ra ví dụ về những trường hợp cho thấy hội chữ thập đỏ đã trợ giúp ra sao khi tai họa ập đến. Anh chỉ ra hội chữ thập đỏ cần lòng hảo tâm của mọi người như thế nào. Anh hỏi các nhân viên được hướng dẫn quyên góp, họ sẽ sẵn sàng quyên góp bao nhiêu cho hàng xóm của họ nếu tai họa xảy ra với người đó. Anh nói, các bạn hãy nhìn những việc hội chữ thập đỏ đã làm. Lưu ý rằng, anh không cầu xin, anh không nói, hy vọng mỗi người sẽ ủng hộ ít ít đô la. Tất cả những gì anh làm là tỏ ra nhiệt thành về tầm quan trọng của hội chữ thập đỏ, thành công tất sẽ đến. Hãy nghĩ một chút về một câu lạc bộ hay tổ chức cộng đồng mà bạn biết đang dần dần biến mất. Có khả năng, tất cả những gì nó cần là lòng nhiệt thành để mang nó trở lại với cuộc sống. Kết quả đạt được, tương xứng với lòng nhiệt thành được thể hiện. Lòng nhiệt thành chỉ là điều này thật tuyệt. Sau đây, khoasachnói.com.vn sẽ truyền đến các bạn 3 bước, giúp bạn phát huy sức mạnh của lòng nhiệt thành. 1. Hãy tìm hiểu sâu hơn. Hãy làm bài kiểm tra nhỏ này. Nghĩ đến hai điều mà bạn hầu như không quan tâm, có thể là các lá bài, loại nhạc hoặc một môn thể thao nào đó. Bây giờ, hãy tự hỏi, mình thực sự hiểu về những điều này được bao nhiêu? Tôi dám cá 100 ăn 1 rằng, bạn sẽ trả lời, không nhiều lắm. Thú thật là trong nhiều năm qua, tôi hoàn toàn không quan tâm đến mỹ thuật hiện đại, đó chỉ là quá nhiều dòng kẻ chồng chéo lên nhau. Cho đến khi một người bạn am hiểu và yêu thích mỹ thuật hiện đại, giải thích cho tôi nghe về nó. Quả thực giờ đây, khi tìm hiểu sâu hơn, tôi nhận ra nó thật hấp dẫn. Bài tập này đưa ra một bí quyết then chốt. Để tạo dựng lòng nhiệt thành, để nhiệt thành, hãy tìm hiểu nhiều hơn về điều bạn vốn không nhiệt thành. Có lẽ bạn không quan tâm lắm về ông nghệ. Tuy nhiên, nếu bạn nghiên cứu ông nghệ, tìm hiểu xem chúng có ích lợi gì, chúng có quan hệ với những con ong khác như thế nào, chúng sản sinh ra sao, vào mùa đông chúng sống ở đâu. Nếu bạn tìm hiểu tất cả những điều có thể về ông nghệ, bạn sẽ sớm nhận ra bạn thực sự hứng thú với ông nghệ. Để hướng dẫn cho học viên cách phát huy lòng nhiệt thành, thông qua phương pháp tìm hiểu sâu hơn, thỉnh thoảng tôi dùng ví dụ nhà kính. Ra vẻ tình cờ, tôi hỏi các học viên. Trong các anh chị, có ai quan tâm đến việc sản xuất và bán nhà kính không? Không lần nào tôi nhận được câu trả lời có, sau đó tôi đưa ra một vài ví dụ. Về vấn đề nhà kính, tôi nhắc cho các học viên nhớ, khi mức sống tăng, người ta càng ngày càng quan tâm đến những thứ không mang tính thiết yếu ra sao. Tôi gợi ý, phụ nữ Mỹ sẽ thích chăm sóc phong lan và những bông hoa cam của họ như thế nào. Tôi lưu ý rằng, nếu 10.000 hộ gia đình có thể chi trả để xây hồ bơi tại nhà, thì hàng triệu hộ có thể mua nhà kính, bởi vì nhà kính không quá đắt. Tôi phân tích rằng, trong 50 hộ gia đình, nếu bạn có thể bán nhà kính giá 600 đô la cho chỉ duy nhất một hộ, bạn sẽ phát triển được một doanh nghiệp sản xuất nhà kính trị giá 600 triệu đô la, và có thể có thêm một công ty trị giá 250 triệu đô la cung cấp cây con và hạt giống. Trở ngại duy nhất của bài tập này là các học viên, 10 phút trước đó họ hoàn toàn hờ hững với nhà kính, giờ đây lại quá nhiệt thành đến độ không muốn chuyển sang đề tài kế tiếp. Hãy dùng phương pháp tìm hiểu sâu hơn để phát huy sự nhiệt thành đối với người khác. Tìm hiểu tất cả những gì có thể về người khác, về nghề nghiệp, gia đình, trình độ, tư tưởng và hoài bão của người đó, và bạn sẽ nhận thấy bạn quan tâm hơn và nhiệt tình hơn với người đó. Tiếp tục tìm hiểu, chắc chắn bạn sẽ phát hiện thấy một vài mối quan tâm chung. Tiếp tục tìm hiểu, cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra được một con người lôi cuốn. Phương pháp tìm hiểu sâu hơn còn có hiệu quả trong việc phát huy lòng nhiệt thành đối với những nơi chốn mới. Cách đây mấy năm, một số bạn bè trẻ tuổi của tôi quyết định chuyển chỗ từ Detroit đến một thành phố nhỏ ở bang Florida. Họ bán nhà, đóng cửa công ty, chia tay bạn bè rồi lên đường. Sáu tuần sau họ trở về Detroit, nguyên nhân không hề liên quan đến công việc, mà đúng hơn, họ nói thế này. Thật đúng là tụi em không thể chịu được cuộc sống ở một thành phố nhỏ, hơn nữa tất cả bạn bè của tụi em đều ở Detroit, chúng em chỉ còn nước là phải quay về. Sau này, khi trò chuyện với họ, tôi mới biết được nguyên nhân thực sự khiến họ không thích thành phố Florida nhỏ bé đó. Trong thời gian ngắn ngủi ở đó, họ chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của cộng đồng đó, lịch sử, kế hoạch cho tương lai, con người ở đó. Họ di chuyển thể xác đến Florida, nhưng tâm trí họ vẫn ở Detroit. Tôi đã nói chuyện với vô số giám đốc điều hành, kỹ sư và nhân viên kinh doanh. Những người này vướng phải những rắc rối nghề nghiệp, do bởi công ty muốn điều họ đến nơi khác làm việc, trong khi họ không muốn đi. Đúng là tôi không thể chịu được việc bị chuyển công tác đến Chicago, hay San Francisco, hay Atlanta, hay New York, hay Miami. Và lời nói được nhắc đến nhiều lần trong ngày. Có một phương pháp xây dựng lòng nhiệt thành với nơi ở mới chỉ cần quyết tâm tìm hiểu cộng đồng mới đó. Hãy tìm hiểu tất cả những gì có thể về cộng đồng đó, hãy hòa đồng với mọi người ở đó. Ngay từ ngày đầu chọn đến, hãy buộc bản thân cảm giác và suy nghĩ giống như một công dân của cộng đồng đó. Hãy làm như thế, rồi bạn sẽ trở nên nhiệt thành với môi trường mới của mình. Ngày nay, hàng triệu người Mỹ đầu tư vào chứng khoán, song số người không hề quan tâm đến chứng khoán còn nhiều hơn nữa, đó là vì họ thuộc tiếp người, không làm cho bản thân quen với những gì gọi là thị trường chứng khoán. Nó hoạt động ra sao? Mối quan hệ chặt chẽ từng ngày của nó với thương mại Hoa Kỳ. Để nhiệt thành về bất kỳ điều gì, con người, nơi chúng, sự vật, hãy tìm hiểu sâu hơn về điều đó. Tìm hiểu sâu hơn rồi, bạn sẽ phát huy được lòng nhiệt thành. Lần tới, hãy áp dụng nguyên tắc này khi phải làm việc gì đó mà bạn không muốn. Lần tới, hãy áp dụng nguyên tắc này khi bạn cảm thấy buồn chán. Chỉ cần tìm hiểu sâu hơn, rồi sự quan tâm của bạn sẽ lớn dần lên. Hay, hãy thổi sức sống vào mọi hoạt động của mình, sự nhiệt thành hay kém nhiệt thành đều thể hiện qua mọi hành động và lời nói của bạn. Hãy thổi sức sống vào cái bắt tay. Khi bắt tay hãy lắc, hãy để cái sức tay của bạn nói lên rằng, rất hân hạnh được quen biết anh, thật vui khi gặp lại anh. Một cái bắt tay dài dặc còn tệ hơn là không bắt. Nó khiến người ta nghĩ, gã này cứ như sắp chết. Hãy thử tìm một người rất thành đạt, nhưng lại bắt tay một cách dè dặt xem nào. Bạn sẽ phải tìm rất rất lâu đấy. Hãy thổi sức sống vào nụ cười của bạn, hãy cười bằng ánh mắt. Không ai thích một nụ cười giả tạo thoáng qua. Khi cười, hãy cười thật tươi, nhớ khoe vài cái răng. Có thể răng bạn không đẹp, nhưng điều đó không hề quan trọng. Vì khi bạn cười, người ta không nhìn thấy răng bạn, họ nhìn thấy một con người nồng nhiệt, hăng hái, một người nào đó họ yêu mến. Hãy thổi sức sống vào lời cảm ơn, một lời cảm ơn theo thói quen, máy móc gần tựa như lời của Bình Nguyên Tử. Bình Nguyên Tử, đó chỉ là một thành ngữ, nó chẳng nói lên điều gì, nó chẳng đạt được kết quả nào. Hãy làm cho lời cảm ơn của bạn mang ý nghĩa cảm ơn anh rất nhiều. Hãy thổi sức sống vào lời nói của bạn. Tiến sĩ James Bender, nhà diễn thuyết nổi tiếng, trong tác phẩm xuất sắc, Cách nói chuyện lôi cuốn đã nói, lời chào buổi sáng của bạn có thực sự vui vẻ không? Lời chúc mừng nhé của bạn có nồng nhiệt không? Lời hỏi thăm, anh có khỏe không của bạn, có thể hiện sự quan tâm không? Khi có thói quen thêm vào câu nói của mình, những lời cảm ơn chân thành, bạn sẽ nhận thấy mình có nhiều khả năng, thu hút sự chú ý của người khác. Người ta kết bạn với người nào, tin vào lời nói của chính mình. Hãy nói bằng giọng nói tràn trề sức sống, hãy thổi sinh khí vào lời nói của bạn, bất kể bạn đang nói chuyện với hội làm vườn, với khách hàng tương lai, hay với con cái bạn, hãy mang sức sống vào lời nói của bạn. Một bài thuyết giáo sôi nổi đầy nhiệt huyết có thể được nhớ mãi trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, nhưng một bài thuyết giáo nhạt nhẽo thiếu nhiệt huyết, phần lớn sẽ bị lãng quên ngay một giờ sau đó. Và khi thổi sức sống vào lời nói của mình, bạn ngẫu nhiên thổi thêm sức sống cho bản thân, hãy thử xem ngay, lấy hết sức bình sinh, hét thật to. Tôi thấy hôm nay thật tuyệt vời. Thế nào? Bạn không thực sự cảm thấy khá hơn trước khi nói chứ? Hãy sôi nổi nhiệt tình, dù ở bất cứ nơi nào. Hãy tiếp thêm sức sống, phải đảm bảo chắc, mọi hành động và lời nói của bạn, nói với mọi người, anh chàng này rất hoạt bát. Anh ấy cười lắm. Anh ấy sắp thành công. Bước thứ ba giúp bạn phát huy sức mạnh của lòng nhiệt thành đó là báo tin vui. Nhiều lúc, bỗng có ai đó xuất hiện và thông báo, tôi có tin vui đây. Lập tức mọi người dồn hết sự chú ý vào người này. Ngoài tác dụng lôi cuốn sự chú ý, tin vui còn làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Tin vui làm tăng sự nhiệt thành, thậm chí tin vui còn làm tăng khả năng lĩnh hội. Chính vì số người đưa tin buồn nhiều hơn số người báo tin vui, nên chớ bị lạc lối. Không ai có được bạn bè, không ai trở nên giàu có, không ai đạt được bất kỳ thành quả nào bằng cách thông báo tin buồn. Hãy báo tin vui cho gia đình bạn, hãy kể cho họ những điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày. Hãy nhắc đi nhắc lại những sự kiện vui vẻ, dễ chịu mà bạn đã trải qua, và chôn vùi những chuyện không vui. Hãy truyền tin vui đi, thật vô nghĩa khi kể lể những điều buồn phiền. Đó chỉ làm gia đình bạn lo lắng, khiến họ cảm thấy bất an. Hãy mang ánh nắng vào một căn nhà của bạn. Có bao giờ bạn để ý thấy trẻ con ít khi than phiền về thời tiết? Chúng dễ dàng vượt qua cái nóng cho đến khi những người chuyên đưa tin tiêu cực dạy cho chúng nhận thức về những nhiệt độ khó chịu. Hãy tập thói quen luôn nói tốt về thời tiết, bất luận trên thực tế nó ra sao đi nữa. Việc phàn nàn về thời tiết chỉ khiến bạn mệt mỏi hơn và nó truyền sự mệt mỏi đó sang người khác. Hãy nói lên cảm xúc tốt đẹp của bạn, hãy làm người, tôi thấy thật tuyệt vời. Mỗi khi có dịp, chỉ cần nói, tôi thấy thật tuyệt vời, là bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Tương tự khi bạn nói với mọi người, tôi cảm thấy kinh khủng, hết sức kinh khủng, bạn sẽ thấy tệ hại hơn. Phần lớn cảm giác của chúng ta được quyết định bằng việc chúng ta nghĩ như thế nào về cảm giác của mình. Cũng nên nhớ rằng, người ta muốn ở bên cạnh những người nhiệt thành sôi nổi, ở bên cạnh những người hay than phiền. Thiếu sinh khí thì quả là khó chịu. Hãy báo tin vui cho cộng sự của bạn, hãy khích lệ khen ngợi họ, mỗi khi có cơ hội, kể cho họ nghe những điều tích cực mà công ty đang thực hiện. Hãy lắng nghe những rắc rối của họ, giúp đỡ họ. Hãy động viên người khác và tranh thủ sự ủng hộ của họ. Hãy khen ngợi thành tích hiện tại của họ. Hãy gieo trong họ niềm hy vọng. Hãy để họ biết rằng bạn tin là họ có thể thành công, rằng bạn đặt niềm tin vào họ. Hãy an ủi những người hay lo lắng. Để giữ cho bạn luôn đúng hướng, hãy thường xuyên làm bài tập nhỏ sau đây. Cứ mỗi lần tạm biệt một người, bạn hãy tự hỏi, người đó có thực sự cảm thấy khá hơn vì đã trò chuyện với mình không? Cách từ rèn luyện này rất hiệu quả. Hãy áp dụng bài tập này khi nói chuyện với nhân viên, đồng nghiệp, gia đình, khách hàng, thậm chí với những người tình cờ quen biết. Tôi có một người bạn làm nhân viên kinh doanh, anh ta là một phát thanh viên, chuyên đưa tin vui thực thụ. Hàng tháng, anh gọi điện cho khách hàng, và theo thông lệ, luôn cung cấp vài tin vui nào đó. Ví dụ, tôi đã gặp một người bạn tốt của ông vào tuần trước, ông ấy gửi lời thăm ông. Từ khi tôi làm việc ở đây, những sự kiện quan trọng đã xảy ra, hơn 350.000 trẻ sơ sinh chào đời, vào tháng trước, và càng nhiều trẻ em nghĩa là càng có nhiều công việc kinh doanh, cho cả hai chúng ta. Chúng ta thường cho rằng, các chủ tịch ngân hàng là những người kín đáo, lãnh đạm, những con người không hề biết sôi nổi nhiệt thành. Nhưng điều này lại không đúng với một giám đốc ngân hàng nọ. Ông rất thích trả lời điện thoại như thế này. Chào ngài buổi sáng, cuộc đời này thật tuyệt, tôi có thể cho ngài vay một khoản tiền chăng? Không thích hợp với một ông chủ ngân hàng phải không? Có thể một số người sẽ nghĩ thế, nhưng tôi xin được giới thiệu, đây chính là Midland, chủ tịch ngân hàng dân sự miền Nam, ngân hàng lớn nhất toàn vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Tin vui sẽ đem lại thành công tốt đẹp, hãy báo tin vui. Tổng giám đốc một công ty sản xuất bàn chải mà tôi vừa có dịp ghé thăm, đã đóng khung một câu châm ngôn và đặt trên bàn làm việc của ông, đối diện với ghế dành cho khách, hãy báo tin vui cho tôi, hoặc đừng nói gì cả. Tôi tỏ ý khen người rằng, câu châm ngôn đó là cách khôn khéo để động viên tinh thần lạc quan của người khác. Ông mỉm cười nói, đó là lời nhắc nhở hiệu quả. Tuy nhiên, nếu nhìn từ chỗ ngồi của tôi, thì câu này còn quan trọng hơn. Ông xoay cái khung lại, để tôi nhìn thấy mặt sau của nó. Mặt sau ghi, hãy báo tin vui cho người ta, hoặc đừng nói gì. Việc báo tin vui làm bạn hoạt bát, nhanh nhẹn, và cảm thấy thoải mái hơn. Việc báo tin vui cũng làm người khác cảm thấy thoải mái hơn. Hãy phát huy thái độ, bạn là người quan trọng. Đây là một thực tế có tầm quan trọng bậc nhất. Mỗi con người, dù sống ở Ấn Độ, hay ở đâu, dù ngu dốt hay thông minh, dù văn minh hay mọi rợ, dù già hay trẻ, đều có ước muốn này. Anh ta muốn cảm thấy mình là người quan trọng. Hãy nghi ngẫm điều đó. Mọi người từ láng giềng của bạn, bản thân bạn, vợ chồng bạn, sếp của bạn, đều có một ước muốn tự nhiên là cảm giác mình là người quan trọng. Ước muốn được làm người quan trọng là ước muốn mãnh liệt nhất, hấp dẫn nhất của con người.
Các nhà quảng cáo tài ba hiểu rõ bản tính ham thích thanh danh, tước hiệu và sự công nhận của con người. Những tiêu đề giúp bán được hàng thường là thế này: dành cho người nội trợ trẻ thông minh, người tinh tế sẽ dùng, bạn chỉ cần làm người sành điệu nhất. Hãy để mọi người phải ngước nhìn bạn. Dành cho những phụ nữ muốn phái đẹp ganh tị, còn phái mày râu ngưỡng mộ. Những tiêu đề này trên thực tế đã nói, hãy mua sản phẩm này, rồi bạn sẽ đứng vào tầng lớp của những người quan trọng. Vì thỏa mãn khát khao, ước muốn được trở thành người quan trọng, sẽ đưa bạn thẳng tiến đến thành công. Đó là vật dụng thiết yếu trong hòm dụng cụ, để làm nên thành công. Thế nhưng, thậm chí cả việc biểu thị thái độ, bạn là người quan trọng, vừa có kết quả vừa không tốn kém gì, mà vẫn không mấy người sử dụng. Bạn tóm tắt ngắn gọn sau đây, sẽ trình bày lý do vì sao. Về mặt triết học, các tôn giáo, các luật pháp và toàn nền văn hóa của chúng ta đều dựa trên niềm tin vào tầm quan trọng của mỗi cá nhân. Ví dụ, giả sử khi bạn đang lái chiếc máy bay riêng và bị rơi xuống một vùng núi hẻo lánh, ngay khi người ta biết tin về tai nạn này, họ bắt đầu triển khai tìm kiếm bạn. Không ai thắc mắc, người đó có quan trọng không? Không hề biết một thông tin nào về bạn, ngoài trừ bạn là một con người. Các máy bay trực thăng, rồi phi cơ và nhiều đội cứu hộ khác bắt đầu đổ xô đi tìm bạn. Và họ tiếp tục tìm kiếm bạn, tiêu tốn hàng ngàn đô la cho quá trình này, cho đến khi họ tìm thấy bạn, hoặc cho đến khi không còn chút hy vọng nào. Khi một đứa trẻ đi lạc trong rừng, hoặc té dím, hoặc lâm vào tình huống nguy hiểm nào đó, không ai quan tâm đến việc liệu đứa bé này có phải là con của một gia đình quyền quý nào không. Người ta sẽ cố hết sức để cứu đứa trẻ bởi mọi đứa trẻ đều quan trọng. Không quá ngông cuồng khi cho rằng, trong mọi sinh vật, có lẽ không sinh vật nào trong 10 triệu là sinh vật hơn con người. Mỗi người là một sinh vật quý hiếm. Trong sự an bài của tạo hóa, con người là tạo vật quan trọng. Ta hãy nhìn vào khía cạnh thực tiễn, khi phần lớn người ta chuyển tư tưởng từ những cuộc tranh luận triết lý sang những điều kiện thực tiễn hàng ngày. Đáng tiếc là họ có khuynh hướng quên đi các khái niệm tháp ngà, về tầm quan trọng của cá nhân. Ngày mai, hãy để ý kỹ xem cách đa phần người ta biểu thị thái độ có vẻ như muốn nói. Bạn là kẻ tầm thường, bạn chẳng có chút giá trị nào, bạn chẳng có ý nghĩa gì, hoàn toàn không có nghĩa lý gì đối với tôi. Có một lý lẽ giải thích vì sao thái độ bạn không quan trọng phổ biến. Hầu hết người ta nhìn một người khác, rồi nghĩ, anh ta chẳng thể làm được gì cho mình, vì thế anh ta không quan trọng. Song, đó chính là chỗ sai lầm cơ bản của con người. Chính người đó, bất kể địa vị hay thu nhập của anh ta thế nào, rất có ý nghĩa với bạn vì hai lý do vô cùng quan trọng và đáng giá từng đồng xu các bạn. Thứ nhất, bạn sẽ được lợi khi làm cho họ cảm thấy họ là người quan trọng. Cách đây nhiều năm, ở Detroit, tôi đi làm bằng xe buýt mỗi sáng. Bác tài xế là một ông già hay cau có. Hàng chục lần, có thể hàng trăm lần, tôi để ý thấy bác tài này tỏ ra bực bội khi một hành khách vừa vẫy tay tới tấp, vừa la to, vừa chạy ngay theo sau cửa xe. Trong mấy tháng trời, tôi thấy bác tài này thể hiện thái độ đặc biệt lịch sự với duy nhất một hành khách. Và nhiều lần, người khách này nhận được thái độ lịch sự đặc biệt đó. Bác tài xế hầu như luôn đợi người khách này. Tại sao nhỉ? Bởi vì người khách này biết cách làm cho bác tài cảm thấy mình quan trọng. Mỗi sáng anh chào bác tài một cách thân mật, chân thành, chào sếp. Thỉnh thoảng anh ngồi gần bác tài và buông những lời nhận xét ngắn ngủi như: bác hẳn nặng trách nhiệm lắm nhỉ? Phải có tinh thần thép mới vừa qua được dòng xe cộ như vậy mỗi ngày. Hẳn bác luôn đúng giờ quy định. Người khách này làm bác tài cảm thấy mình quan trọng, như đang lái máy bay dân dụng, chở 180 hành khách. Và đáp lại, bác tài thể hiện thái độ đặc biệt lịch sự với người hành khách này. Quả là có lời khi làm cho người không quan trọng, cảm thấy họ là người quan trọng. Ngày nay, ở hàng ngàn văn phòng trên khắp nước Mỹ, việc thư ký trợ giúp nhân viên kinh doanh bán được hàng hay không, tùy thuộc vào cách nhân viên kinh doanh đó cư xử với họ. Hãy làm cho ai đó cảm thấy họ quan trọng, rồi họ sẽ quan tâm đến bạn. Và khi họ quan tâm đến bạn, họ làm cho bạn nhiều điều hơn. Khách hàng sẽ mua hàng của bạn nhiều hơn, nhân viên cấp dưới sẽ làm việc cho bạn cần mẫn hơn. Khách đồng sự sẽ dẹp bỏ cái tôi của họ để hợp tác với bạn. Sếp sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn nếu bạn làm cho những người này cảm thấy họ là người quan trọng. Và cũng có lời khi làm cho người quan trọng cảm thấy họ quan trọng hơn nữa. Người có tư duy lớn luôn đề cao giá trị của người khác bằng cách tưởng tượng họ là người giỏi nhất. Bởi khi đánh giá cao người khác, anh ta sẽ nhận được ở họ những điều tốt nhất, là lý do quan trọng thứ hai để làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng. Khi giúp người khác cảm thấy họ quan trọng, bạn cũng giúp chính bạn cảm thấy mình quan trọng. Một người điều khiển thang máy ở chỗ làm trước kia của tôi có vẻ bề ngoài trông hoàn toàn bình thường, chỉ khoảng 50 tuổi, không quyến rũ và chắc chắn là không hề hứng thú với công việc. Rõ ràng là mong ước trở thành người quan trọng của chị hoàn toàn không được toại nguyện. Chị là một trong hàng triệu người, ngày qua ngày, sống mà không hề tìm một lý do nào để tin rằng ai đó chú ý hoặc quan tâm đến chị. Và một sáng nọ, lúc này tôi đã là người đi thang máy thường xuyên. Tôi để ý thấy chị có đầu tóc mới, kiểu tóc không nổi bật lắm và rõ ràng đã được làm tại nhà, nhưng nó đã được cắt và trông khá hơn. Thế là tôi nói, chị S này, lưu ý, tôi đã biết tên chị, tôi rất thích kiểu tóc mới của chị, đẹp lắm đấy. Chị đỏ mặt nói, cảm ơn ngài, và suýt nữa là chị bỏ qua chặng dừng thang máy kế tiếp, chị rất cảm kích lời khen đó. Sáng hôm sau, thật là chưa, khi bước vào thang máy tôi nghe chào ngài buổi sáng, tiến sĩ Schultz. Trước đó, tôi chưa hề nghe người điều khiển thang máy này gọi ai bằng tên, và những tháng sau đó, khi còn làm việc ở tại nhà đó, tôi chưa từng nghe chị gọi ai bằng tên ngoại trừ tôi. Tôi đã làm cho chị cảm thấy chị quan trọng. Tôi chân thành khen chị và gọi chị bằng tên. Tôi đã làm cho chị cảm thấy chị quan trọng. Thế là chị đáp lại bằng cách làm cho tôi cảm thấy tôi thật quan trọng. Chúng ta đừng tự lừa dối mình. Người nào trong thâm tâm không tự thấy mình quan trọng, thì coi như đó là hạng người tầm thường. Cần phải nhấn đi nhấn lại chi tiết này. Để thành công, bạn phải cảm thấy mình quan trọng. Bạn sẽ được thưởng công xứng đáng khi giúp người khác cảm thấy họ là người quan trọng, bởi vì điều này làm cho họ cảm thấy mình quan trọng. Hãy thử đi rồi bạn sẽ thấy. Và sau đây là cách thực hiện. 1. Hãy tập đánh giá cao người khác. Hãy tập thói quen để cho người khác biết rằng bạn đánh giá cao những gì họ đã làm cho bạn. Đừng bao giờ để ai cảm thấy việc làm của anh ta chỉ là chuyện tất nhiên. Hãy đánh giá cao người khác cùng với nụ cười ấm áp chân thành trên môi. Một nụ cười để người khác biết rằng bạn chú ý đến họ và ân cần với họ. Tập đánh giá cao người khác bằng cách để họ biết rằng bạn phụ thuộc vào họ như thế nào. Một người nhận xét tha thiết, Jim ơi, tớ không biết bọn tớ phải làm gì nếu không có cậu. Khiến người ta cảm thấy họ là người cần thiết, và khi họ cảm thấy họ là người cần thiết, họ sẽ làm việc tốt hơn nữa. tập đánh giá cao người khác bằng những lời khen đích danh và chân thành. Người ta lớn lên nhờ lời khen, dù 2 hay 20 tuổi, 9 tuổi hay 90 tuổi. Ai cũng thích được khen người, họ muốn được thừa nhận rằng họ đang làm một việc rất tốt, rằng họ là người quan trọng. Đừng cho rằng chỉ nên vỗ tay khen người những thành tích lớn, hãy khen người người ta về những điều nhỏ nhặt, bình thường, diện mạo, cách làm việc hàng ngày, những ý kiến, những nỗ lực không ngừng của họ. Hãy khen người bằng cách viết thư riêng, khen người những người bạn quen biết và cái thành tích của họ. Hãy gọi điện hoặc đến thăm họ. Đừng phí thời gian hay trí lực để cố phân loại người ta là những người rất quan trọng hay những người không quan trọng. Không có ngoại lệ nào cả, ai cũng quan trọng với bạn, bất kể đó là người nhặt rác hay phó tổng giám đốc công ty. Việc đối xử với người khác như thể họ là công dân loại hai sẽ không bao giờ đem lại cho bạn những kết quả cao nhất. Thứ hai, tập gọi người khác bằng tên. Hàng năm, các nhà soạn sách khôn ngoan đã bán được thêm nhiều cặp sách, bút chì, sách kinh thánh và hàng trăm mặt hàng khác bằng cách ghi tên người mua lên sản phẩm. Người ta thích được gọi chính tên mình, họ cảm thấy mình có giá trị hơn khi được gọi bằng tên. Bạn phải ghi nhớ hai điều đặc biệt. Phát âm tên gọi chính xác và đánh vần nó thật chính xác. Nếu bạn phát âm sai hoặc đánh vần sai tên ai đó, người đó sẽ cho bạn là không xem trọng anh ta. Và một điều đặc biệt cần ghi nhớ. Khi nói chuyện với người mà bạn không biết rõ, hãy thêm danh hiệu thích hợp cô, ông hay bà vào tên người đó. Một chàng trai trẻ làm nhân viên văn phòng thích được gọi là ông John, hơn là chỉ mỗi tên John. Trợ lý của bạn cũng vậy, người ta thuộc mọi tầng lớp đều như thế. Các danh hiệu nho nhỏ này rõ ràng làm người ta cảm thấy mình quan trọng. Thứ ba, chớ lấy đi vinh quang của người khác, thay vào đó hãy đầu tư cho nó. Mới đây, tôi là khách mời của một hội nghị cả ngày về bán hàng. Sau bữa ăn tối đó, vị phó tổng giám đốc kinh doanh của công ty đã tuyên dương hai giám đốc khu vực, một nam một nữ, có các cơ cấu bán hàng đạt doanh số cao nhất trong năm vừa qua. Tiếp đó, ngài phó tổng giám đốc mời hai giám đốc khu vực này phát biểu trong 15 phút cho toàn hội nghị biết bằng cách nào mà chi nhánh của họ có thể làm tốt đến vậy. Giám đốc khu vực đầu tiên, người mà về sau tôi biết, chỉ mới được bổ nhiệm làm giám đốc 3 tháng trước đó, như thế anh ta chỉ có công một phần trong thành tích của chi nhánh anh ta, đứng lên phát biểu về cách làm của anh ta. Anh ta làm cho mọi người có cảm giác rằng, những nỗ lực của anh ta và của mỗi mình anh ta đã làm tăng doanh số. Những lời như